là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy thủy điện tại huyện Văn Yên.
Thị xã Nghi Lộ đánh giá sản xuất thử nghiệm 2 giống lúa đều cho kết quả khả quan.
Vẫn còn 66% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn chưa được xử lý.
Tiếp đó là ghi nhận tổ chức các hoạt động sôi nổi, rộng khắp của công đoàn các cấp nhân tháng công nhân năm 2023.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2023. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ.
Ngày 1 tháng 9 năm 1973, Tổng cục Lâm nghiệp, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã ban hành quyết định thành lập lực lượng Kiểm lâm Yên Bái. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Yên Bái đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. Sau khi hợp nhất hạt kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ với hạt kiểm lâm Trạm Tấu, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái còn 8 hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 1 đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng. Với phương châm lấy dân làm gốc, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng đã được lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú, vận động được nhiều hộ dân và nhóm hộ nhận giao khoán và bảo vệ 232.000 ha rừng. Bình quân hàng năm, toàn tỉnh trồng được trên 15.000 ha rừng các loại. Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2022 đạt 63%, tăng 11% so với năm 2013, nằm trong top đầu của cả nước. Công tác quản lý lâm sản luôn được Chi cục Kiểm lâm quan tâm. Trong 10 năm 2013-2023, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 1.860 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp, tịch thu trên 114.000 mét khối gỗ các loại, cùng nhiều phương tiện ô tô, xe máy vận chuyển lâm sản trái pháp luật, thu nộp ngân sách trên 9,4 tỷ đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai với phương châm phòng là chính, cứu chữa kịp thời, không để cháy lan và chủ động tổ chức huy động lực lượng theo phương án 4 tại chỗ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã duy trì và củng cố gần 1.480 tổ xung kích chữa cháy rừng với hơn 8.000 người tham gia. Đồng thời thực hiện việc quản lý diện tích nương rẫy, xây dựng và duy trì các công trình phòng cháy, trang thiết bị phương tiện, công cụ phòng cháy chữa cháy rừng. Song song với đó, Kiểm lâm Yên Bái cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng đề án giao rừng cho thuê rừng giai đoạn 2012-2015, thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên và tiếp tục xúc tiến thành lập một số khu bảo tồn thiên nhiên gắn với khu di tích lịch sử và du lịch trong tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng hoa và cờ thêu cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đóng góp bền bỉ của tập thể cán bộ công chức người lao động trong ngành kiểm lâm. Biểu dương thành tích xuất sắc của toàn ngành trong suốt 50 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định lâm nghiệp là thế mạnh, là khâu đột phá trong cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đồng chí đề nghị.
Trước hết, lực lượng kiểm lâm phải là nòng cốt để chủ động tích cực hơn nữa trong việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành và hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý, phát triển rừng bền vững, quản lý chặt chẽ, bảo vệ, khoanh nuôi và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo vệ động vật, thực vật rừng, thúc đẩy hệ sinh thái đặc trưng bền vững, nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, tuần tra, kiểm soát, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức phát động các đợt thi đua thiết thực trong toàn ngành để mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà tích cực ra sức thi đua, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm lâm liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương và tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp đối với tỉnh Yên Bái trong việc triển khai các chương trình đề án chính sách về nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý và bảo vệ rừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân vì có thành tích trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, tặng kỷ niệm chương cho 59 cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Tổng cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cũng đã tặng giấy khen nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam.
Sáng ngày 17 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thực tế nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của nhà nước trong đầu tư, quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Văn Yên. Đoàn đã tới kiểm tra các nhà máy thủy điện Thác Cá 1, Thác Cá 2, Đồng Sung và tình hình triển khai dự án thủy điện Ngòi Hút 8, Ngòi Hút 9 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái. Nhà máy thủy điện Thác Cá 1, Thác Cá 2, nhà máy thủy điện Đồng Sung đã phát điện với tổng sản lượng 4 tháng đầu năm 2023 đạt trên 22 triệu kWh điện, doanh thu gần 65 tỷ đồng. Công tác đầu tư quản lý vận hành đảm bảo theo đúng các quy định của nhà nước. Đặc biệt, trước mùa mưa bão, các nhà máy đã tiến hành kiểm tra bảo dưỡng, đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn hiệu quả. Các nhà máy đi vào vận hành đã đóng góp cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho lao động, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường là nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu dẫn đến lượng mưa giảm, ảnh hưởng đến lưu lượng phát điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Văn Yên. Trong chuyến đi thực tế, đoàn đã nắm bắt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, vấn đề giải phóng hành lang an toàn đường dây 110 kV, hành lang bảo vệ đập hồ chứa.
Trong 4 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 243 tỷ đồng cho 4.880 lượt hộ dân vay vốn phát triển kinh tế, trong đó có trên 1.280 hộ nghèo, 533 hộ cận nghèo, 362 hộ mới thoát nghèo. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đối tượng cho vay theo Nghị quyết 11 và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36 của Chính phủ, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững, tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả vốn vay ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường quản lý chặt chẽ vốn vay, ngăn ngừa phát sinh các trường hợp trục lợi chính sách, quan tâm hỗ trợ người vay sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít đánh giá mô hình sản xuất trình diễn giống lúa lai 3 dòng chất lượng cao Thái Xuyên 111 và giống lúa thuần chất lượng cao TBR225 có gen kháng bạc lá. Mô hình được trồng thử nghiệm trên diện tích 2 hectare với 25 hộ tham gia. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Qua thực tế sản xuất cho thấy, giống lúa Thái Xuyên 111 và TBR225 đẻ nhánh sớm, thân lá phát triển mạnh, thời kỳ lúa làm đồng cây khỏe, chỗ bông tập trung 4 đến 5 ngày, thời gian sinh trưởng từ 128 đến 138 ngày. Nhiễm sâu bệnh ít, đặc biệt là trên bệnh bạc lá. Năng suất Thái Xuyên 111 ước đạt 79,8 tạ một hecta, giống lúa TBR225 ước đạt 71,6 tạ một hecta, cao hơn giống đối chứng từ 5 đến 10 tạ một hecta. Tại hội nghị đầu bờ, các đại biểu đã đi tham quan thực tế mô hình sản xuất thử nghiệm, thảo luận về những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để cơ quan chuyên môn thị xã nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục phối hợp tổ chức sản xuất thử nghiệm.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, toàn tỉnh hiện vẫn còn trên 11% chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực đô thị, trên 66% chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn chưa được xử lý theo quy định. Nguyên nhân do ý thức của người dân đối với công tác quản lý phân loại thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở một số địa bàn còn hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc đầu tư trang thiết bị thu gom, đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chi phí cho các hoạt động thu gom xử lý chất thải rắn rất lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh có hạn, điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn khó khăn chưa hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Thậm chí hiện còn 13 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt chưa được đầu tư nâng cấp cải tạo và hiện vẫn đang hoạt động. Để giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm đầu tư các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt như sớm thi công xây dựng dự án khu xử lý rác thải thị xã Nghĩa Lộ tại xã Phù Nham, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai công trình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Yên Bình, mở rộng các tổ đội tự quản về vệ sinh môi trường, kiểm tra xử lý vi phạm cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nâng cấp cải tạo hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
Ngày 17 tháng 5, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân khóa 59 năm 2023. Thực hiện tuyển quân năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phân bổ chỉ tiêu cho Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 là 3.448 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân ở 3 tiểu đoàn tại tỉnh Quảng Nam, thành phố Hà Nội và tiểu đoàn quản lý huấn luyện tại tỉnh Yên Bái. Trong đó huấn luyện nghĩa vụ công an nhân dân tại tỉnh Yên Bái có 748 chiến sĩ thuộc 15 tỉnh phía Bắc. Trong 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới được huấn luyện 11 nội dung chính theo khung chương trình của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Qua khóa huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, các chiến sĩ mới được trang bị những kiến thức cần thiết về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, rèn luyện thể chất, kỹ năng và điều lệnh công an nhân dân, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng người chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Kết thúc khóa huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, 100% chiến sĩ được công nhận và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện, trong đó có 54 chiến sĩ đạt giỏi. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện và tham gia phong trào thanh niên khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, hiện Công an thành phố Yên Bái đang duy trì có hiệu quả 96 mô hình phòng chống tội phạm. Điển hình như mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, mô hình camera an ninh, Zalo an ninh, móc khóa an ninh, bóng điện an ninh. Các mô hình phòng chống tội phạm đã cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến trật tự an toàn xã hội, giúp cơ quan công an điều tra khám phá xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thông qua hoạt động của các mô hình đã nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần tham gia có hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Sáng ngày 16 tháng 5, đoàn xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên nhận được lời cầu cứu từ em Đặng Thị Phương, con ông Đặng Nho Thắng, trú tại thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng, đang trong cơn nguy kịch do bị xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu trầm trọng mà gia đình chưa tìm được nhóm máu phù hợp, đang nằm bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Thông qua nhóm Zalo huyện đoàn Văn Yên, đoàn xã Mỏ Vàng đã kết nối được hai thủ lĩnh đoàn xã có cùng nhóm máu O, đó là anh Trần Thanh Sơn, bí thư đoàn xã Yên Hợp và chị Lưu Thị Huệ, bí thư đoàn xã Lâm Giang để hiến máu cứu người. 2,5 đơn vị máu của anh Sơn và chị Huệ tình nguyện đã giúp cho bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.
Tin phóng viên chúng tôi vừa cập nhật, chiếc xe quay bốc khói rồi cháy, lửa bùng lên dữ dội. Sự việc xảy ra vào chiều nay tại ngã tư giao giữa đường Điện Biên và Quang Trung, km 4, thành phố Yên Bái. Sau khi chiếc xe bốc cháy, người dân đã kịp thời dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy. Rất may không có thiệt hại gì về người.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cắt ngắn chuyến công du châu Á sắp tới để trở về đàm phán về vấn đề trần nợ công trong nước. Cuộc đàm phán mới nhất giữa Tổng thống Mỹ với các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã kết thúc sau chưa đầy một giờ nhóm họp. Theo kế hoạch, Ngày 17 tháng 5, Tổng thống Biden sẽ bắt đầu rời Mỹ để tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 trong 3 ngày tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhà Trắng xác nhận nhà lãnh đạo Mỹ sau đó sẽ cắt ngắn chuyến công du châu Á dự kiến và sẽ trở lại Washington vào cuối tuần. Cuộc đàm phán đang trở nên căng thẳng trong bối cảnh nỗi lo về kịch bản vỡ nợ chưa từng có tiền lệ của Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ hết tiền vào ngày 1 tháng 6 tới. Hiện các bên đang cố gắng đạt được thỏa thuận trước ngày 1 tháng 6 để giải quyết mối đe dọa về một thảm họa kinh tế nếu nước Mỹ bị vỡ nợ. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, cuộc họp lần này đã có hiệu quả hơn một chút. Tổng thống Biden đã chỉ định hai người trong chính quyền của ông để đàm phán trực tiếp với phe Cộng hòa về vấn đề trần nợ.
Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Canada và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tại Seoul nhằm tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế. Cuộc đàm phán có sự tham dự của các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Thương mại của Hàn Quốc và Canada. Hai bên đã trao đổi quan điểm về cách tăng cường quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chuỗi cung ứng khoáng sản và chất bán dẫn quan trọng cũng như năng lượng xanh như hydro và khí tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cuộc gặp được tổ chức sau khi hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại cấp cao vào tháng 9 năm ngoái. Cuộc gặp cấp cao Canada-Hàn Quốc diễn ra một ngày trước hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Canada.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 16 tháng 5 cho biết, Nga và Ukraine đồng ý gặp một phái đoàn hòa bình của Châu Phi để thảo luận về một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu. Kế hoạch chi tiết về cuộc thảo luận chưa được công bố. Tuy nhiên, lập trường của Ukraine đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là Nga phải rút toàn bộ binh sĩ khỏi lãnh thổ Kiev. Nỗ lực hòa giải sẽ có sự tham gia của Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda, Ai Cập và Nam Phi. Tổng thống Ramaphosa cho biết Mỹ và Anh tỏ ra thận trọng về kế hoạch hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã nhận được thông báo về các cuộc thảo luận.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đưa ra hướng dẫn mới về chất tạo ngọt không đường NSS. Theo đó, WHO khuyến nghị không nên sử dụng chất này để kiểm soát trọng lượng cơ thể hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Khuyến nghị của WHO dựa trên kết quả của một đánh giá có hệ thống về các bằng chứng cho thấy việc sử dụng chất tạo ngọt không đường NSS không mang lại bất cứ lợi ích lâu dài nào trong việc giảm cân ở người lớn và trẻ em. Kết quả tổng quan còn cho thấy có thể có những tác dụng tiềm ẩn không mong muốn khi sử dụng NSS lâu dài, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và cả nguy cơ tử vong ở người lớn.
Ngày 16 tháng 5, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật cho phép Moscow rút khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin cho biết quyết định chính thức rút khỏi hiệp ước quân sự ở châu Âu được các nghị sĩ đưa ra dựa trên lợi ích của người dân nước này, cũng như phù hợp với lợi ích quốc gia trong việc đảm bảo an ninh. Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, Thứ trưởng của Ngoại trưởng Nga Ryabkov cho biết do hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu không có hiệu lực trong nhiều năm, nên việc Nga rút khỏi hiệp ước này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh châu Âu. NATO và khối hiệp ước Warsaw đã ký hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu vào năm 1990. Hiệp ước quy định tổng số vũ khí thông thường của hai khối quân sự này và phương pháp xác minh. Sau khi hiệp ước Warsaw bị giải thể và Liên Xô tan rã, hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu năm 1999 đã thông qua thỏa thuận về sửa đổi hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Năm 2004, Nga đã phê chuẩn thỏa thuận sửa đổi. Tuy nhiên, các quốc gia NATO lại không thông qua văn kiện này. Do NATO tiếp tục mở rộng về phía đông, nên năm 2007, Nga đã đình chỉ việc thực hiện hiệp ước.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kết nối đoàn viên xây dựng tổ chức tháng công nhân năm 2023 đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, có tính hành động cao hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm và phù hợp tình hình thực tiễn của ngành địa phương. Qua đó góp phần chăm lo tốt hơn về vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Những ngày tháng 5, các hoạt động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn triển khai sôi nổi rộng khắp. Với trên 8.000 đoàn viên, người lao động đang sinh hoạt tại 42 công đoàn cơ sở, tháng công nhân năm nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thu hút sự tham gia của trên 20 doanh nghiệp với 300 đoàn viên, công nhân người lao động. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa của tổ chức công đoàn nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua đó, động viên người lao động chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Chị Trịnh Thị Thu Thủy, công nhân công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái, vui vẻ cho biết.
là được công đoàn các khu công nghiệp quan tâm này, nói chung và công ty Nam Thành nói riêng rất là quan tâm đến đời sống chị em trong các cái ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết. Bọn mình thì công việc đặc thù thì nghỉ lễ, nghỉ Tết thì cũng hạn chế thôi. Thế nhưng mà bù lại là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ thành phố với lại công ty của mình với lại công đoàn các khu công nghiệp ấy, thì là rất là phấn khởi. Thì chúng tôi cũng rất là mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo rồi các khu công đoàn các khu công nghiệp nói chung và công ty tôi nói riêng quan tâm hơn nữa, thì để cho đời sống các công nhân được gọi là chúng tôi yên tâm làm việc.
Bên cạnh đó, công đoàn các khu nghiệp tỉnh còn phối hợp tặng quà, trao hỗ trợ xây nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho nhiều đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là việc phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tư vấn khám bệnh, siêu ôm miễn phí cho hàng trăm đoàn viên công nhân người lao động. Qua đó thể hiện sự quan tâm của công đoàn các khu nghiệp tỉnh đến đoàn viên công nhân người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho công ty doanh nghiệp. Được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, anh Hà Văn Thăng, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam đã được tư vấn khám bệnh miễn phí, giúp anh biết được tình trạng sức khỏe của mình để yên tâm lao động sản xuất, anh Thăng nói.
Đoàn viên công đoàn của công ty cũng có những công tác là hỏi thăm về động viên anh chị em công nhân trong làm việc, rồi hỏi thăm những dịp sinh nhật hay là ốm đau, thì công đoàn cũng đã cũng có những cái hỏi thăm và động viên. Với sự quan tâm của công đoàn công ty thì anh em công nhân sẽ cố gắng công tác hoàn thiện tốt để đảm bảo công ty càng ngày càng phát triển.
Trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hàng năm, các hoạt động chăm lo về vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động cũng được Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đẩy mạnh. Trong đó, các cấp công đoàn thành phố Yên Bái chú trọng phối hợp với lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp triển khai các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, vừa chăm lo bảo vệ công nhân lao động gặp khó khăn do mất việc làm, giảm việc, ngừng việc, ốm đau bệnh tật. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua nước trong công nhân viên chức lao động. Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có ít nhất một sáng kiến cải tiến, một việc làm thiết thực, lao động sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp thành phố Yên Bái. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tham mưu với công đoàn cấp trên khen thưởng kịp thời các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vinh dự là một trong những đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Vinh dự được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại lễ meeting hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức mới đây. Ông Nguyễn Tiến Lực, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vui mừng nói:
được sự quan tâm là của lãnh đạo công ty cũng như là ban chấp hành công đoàn cơ sở thì cũng thường xuyên đi sâu đi sát để tuyên tâm tư nguyện vọng của đoàn viên trong công đoàn của mình và kịp thời hỗ trợ những cái đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn cũng như là có những vấn đề về thiên tai như là lốc xoáy, là cũng kịp thời cử kết hợp với chi đoàn thanh niên đến để hỗ trợ những lợp lại mái nhà cho đoàn viên công đoàn, và nhất là cũng đã đề nghị với lãnh đạo là quan tâm hơn nữa đến cái điều kiện lao động cũng như là cái đời sống của người đoàn viên công đoàn để đoàn viên yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo những cái kỹ thuật cũng như là những cái cải tiến để mang lại cái lợi nhuận cho công ty cũng như là cho giảm bớt cái thời gian lao động cũng như cái sức khỏe của người lao động và của người đoàn viên.
Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã góp phần chung tay cùng cả nước xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Inter Milan vừa đánh bại AC Milan với tỷ số 1-0 trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League để giành vé vào chung kết của giải đấu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 74, Romelu Lukaku chuyền cho Lautaro Martinez trong vòng cấm. Tiền đạo người Argentina không bị theo kèm và anh dễ dàng đưa bóng vào lưới. Như vậy, sau hai lượt trận ở vòng bán kết, Inter Milan đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-0 và giành vé tham dự trận chung kết Champions League lần đầu tiên sau 13 năm. Trong ngày siêu sao Ronaldo ghi bàn trở lại, câu lạc bộ Anad đã đánh bại Antalya, qua đó thắp lên cơ hội vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Phút 52, cầu thủ bên phía Antai phạm lỗi với Ansulahim của Anat trong vòng cấm. Sau khi tham khảo va, trọng tài cho Anat hưởng phạt đền và Ronaldo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số 1-0 cho Anat. Những phút cuối trận, Anat có thêm bàn thắng nữa nhờ pha dứt điểm quyết đoán bên ngoài vòng cấm của Talitka. Đánh bại Antai với tỷ số chung cuộc 2-0 giúp Anat thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al Ittihad xuống còn 3 điểm, trong khi giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út còn 3 vòng đấu. Tiếp theo là những thông tin bóng đá đáng chú ý khác. Giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain, Rui Campos đã gặp mặt đại diện của tiền đạo Harry Kane nhằm thúc đẩy thương vụ chiêu mộ tiền đạo này vào kỳ chuyển nhượng sắp tới. Paris Saint-Germain xác định đội tuyển Anh chính là mục tiêu cần ưu tiên đàm phán. Đội bóng nước Pháp coi Kane là phương án thay thế lý tưởng cho sự ra đi của Messi sắp tới. Tiền vệ Granit Xhaka dự kiến sẽ rời câu lạc bộ Arsenal sau 7 năm thi đấu với định trở về Đức gia nhập Bayer Leverkusen. Xhaka đã đến Arsenal khi họ trượt xuống Europa League nhưng lại rời đội bóng khi giành được vé đá Champions League. Do đó Xhaka sẽ không đá trận cúp C1 nào cùng Arsenal. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Novak Djokovic tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở Roland Master sau khi anh vượt qua Cameron Norrie 6-3-6-4 để giành quyền vào tứ kết. Djokovic khởi đầu trận thuận lợi khi có break ngay ở game đầu cầm bóng để thắng đối thủ 6-3 trong set thứ nhất. Sang set 2, Norrie thi đấu nỗ lực hơn, nhưng ở những thời điểm quan trọng anh lại liên tục mắc lỗi và phải chịu gác vợt với tỷ số 4-6. Chiến thắng nhẹ nhàng trước Cameron Norrie giúp Djokovic có lần thứ 17 liên tiếp vào tới tứ kết Italia mở rộng và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 7, Hungerun.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 5, khu vực phía Tây. Trời ít mây không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái ít mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 37-38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.